Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay, duyên lành đã đến, chúng ta có cơ hội hội tụ. Chúng ta mọi người có sự hiện diện ở đây đều có khối óc. Đương nhiên chúng ta có tâm linh. Mà chúng ta cần cái gì hiện tại? Cần sức khỏe. Có người có khối óc, có xác, nhưng mà không có hồn, không bao giờ khỏe. Có tiền không khỏe đâu. Có hồn mới hiểu được chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chúng ta lành mạnh tiến trên đường tiến, dám dấn thân, cứu mình và giúp đỡ. Nếu mà không biết được cái hồn, không dám dấn thân vì sợ chết, ham sống sợ chết đâu có dấn thân. Đâu có bằng lòng sửa cái tập quán xấu xa mà từ ông bà chúng ta để lại tới bây giờ chưa khai triển khóa. Chưa có ai nói gì phát triển khối óc. Chưa có ai nói để mở bộ đầu, để xuất khỏi thể xác, để tiến hóa tới một cái chỗ khác vô cùng, vô sanh bất tận. Nhưng mà hiện nay chúng tôi cũng là ở trong từ con nít nuôi lớn ở mặt đất này. Nhưng mà chúng tôi may mắn được một cái pháp để thực hiện khai mở tâm thức, rời khỏi thể xác, học hỏi vô cùng ở bên trên. Hỏi cho mọi người ở thế gian đều có khối óc, có thể làm trật tự được không? Chính chúng ta thiếu trật tự, mất thanh tịnh, không làm được. Vì sao? Vì mắt mũi tai miệng hàng ngày nó thu hút chuyện đời. Ăn được cái lo chuyện đời, nhỏ tới lớn muốn cưới vợ, muốn có gia đình hạnh phúc mà chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Cái tóc bạc mắt lờ cũng không thấy hạnh phúc, không biết hạnh phúc là cái gì. Sự sống của chúng ta liên hệ tới ba cõi thiên địa nhân, có liên hệ nhau. Chúng ta ăn cộng rau cộng cỏ cũng nhờ mặt trời mặt trăng quang chiếu nó mới thành trưởng, thì chúng ta mới kêu bằng nhai nuốt. Mà chúng ta nuốt cái gì? Cái chất nhờn, nó hồi tụ cuối cùng của nó là điển quang, chuyển qua từ bộ ruột lên khối óc. Mà chúng ta đành quên cái nguyên lý của cuộc sống thì làm sao có hạnh phúc. Chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta phải hiểu nguyên lý của cuộc sống. Thì muốn đạt được nguyên lý của cuộc sống thì giờ nhờ một cái pháp từ động tiến tới tịnh, từ trượt tiến tới thanh. Mỗi người trong cơ tạng, ăn thì ăn nhiều, nói thì nói nhiều, thì rước được giam hãm cơ tạng mà không biết giải tỏa. Vì đó cho nên nó sân si. Mượn cái pháp để giải tỏa từ cái trượt đi tới thanh thì con người khó sân si. Con người không sân si là con người sống lành mạnh, sáng suốt, nhẹ nhàng. Vì nó thấy cuối cùng, quán thông được chuyện cuối cùng không đi về đâu. Bởi mọi người ở trên thế gian này, vạn sự trên thế gian đều là không. Rốt cuộc không có cái gì. Chính xác của chúng ta khi chết nhắm mắt rồi mới nhìn lại là cái xác là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành. Mà cái hồn thì bất diệt. Cho nên người chết rồi phải khóc rất nhiều. Vì ở đời thế gian nhiều đạo, nhiều tôn giáo đã chỉ đường lối cho chúng ta về phần hồn tu tiến, nhưng mà không biết cách nào tu. Thì ngày hôm nay tôi nắm được cái pháp này, lượm được cái pháp này, và tôi thực hành để khai mở chính tôi. Tôi muốn đóng góp cho tất cả mọi người có khối óc ở thế gian này phải tự hiểu và tự tiến. Không nên bị giam hãm bởi ngoại cảnh quá nhiều. Vì mắt mũi tai miệng mà nó giam hãm thân xác, tâm thân bất ổn, khối óc bất ổn, không có phát triển được. Cho nên tôi muốn cống hiến cái phương pháp này cho tất cả mọi người để thực hành, kiểm chứng lại chuyện của chính mình. Mình hiểu mình nhiều hơn, mình khai sáng tâm thức của chính mình. Tâm làm thân chịu ở thế gian rất rõ ràng, đó là luật nhân quả, tâm làm thân chịu. Ngày hôm nay chúng ta tu giải mở nó sáng suốt, con người thông minh, con người có giá trị, sống ở thế gian phải khai thác lên chính mình mới phát minh được sự kiện để cống hiến cho những người kế tiếp. Thì nếu chúng ta không khai thác cái cơ óc cơ tạng của chúng ta, làm sao chúng ta biết được cái nguyên lý của vũ trụ? Cái xác của chúng ta là cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành, trong đó nó có nước, lửa, gió, đất và tim gan tỳ phế thận. Mà chúng ta không thanh tịnh đâu có thấy bên trong cái gì, làm sao phát triển khối óc mà nhận định đường đi ở tương lai chúng ta sẽ đi về đâu? Thì phải thực hành một thời gian nó thanh tịnh. Cho nên tôi đã thực hành cái pháp này, tôi cảm thấy pháp này rất quý báu cho tuổi trẻ, cho người già được giải tỏa cái tâm tự ái, sân si, mê muội, tự mình khai sáng tâm thức của chính mình. Mình mới thấy rõ đường đi hơn. Chứ học trong trường đại học cũng không có cái này. Chỉ hành mới thấy, không hành không thấy. Cho nên tôi cũng có duyên lành được nhiều bạn ở thế gian cùng hành với tôi, và họ cũng cảm thức thấy giảm bớt cái chuyện đời rất nhiều, giảm bớt sự động loạn rất nhiều, và đem lại sự thanh tịnh, gia can tạo được hòa khí, biết yêu thương là cái gì. Không yêu thương mình làm sao yêu thương người khác. Chúng ta tu là biết khám phá những cái chuyện thiên địa, mình phần hồn đang làm chủ thể xác này mà không khám phá ra thì làm sao phát triển. Cũng như chúng ta có đất nước, nhưng mà đất nước có hầm mỏ không biết khai, làm sao giàu có. Mà chúng ta tu, ta làm thanh nhẹ rồi, ta khai sáng tâm thức, cơ tạng như chúng ta có liên hệ với càn khôn vũ trụ mới thấy hạnh phúc. Đó là hạnh phúc, chứ không phải đồng tiền mà vĩnh mình làm hạnh phúc đâu. Đồng tiền là tạm thôi, chứ nhiều người nhà giàu, thiệt giàu, có con, có vợ đầy đủ mà tới già không nhờ được. Vì nó không sáng, nó không hiểu nó, làm sao nó hiểu cha nó? Mà cha nó không hiểu nó, làm sao hiểu được nó? Cho nên gia đình không có tâm thông cảm, không có hòa khí. Khi không có hòa khí, vắng hòa khí rồi đi đâu? Chỉ đi cầu xin thôi. Nghe nhà thờ cũng cầu xin, nghe chùa cũng vô xin xong thôi, chứ không có biết cái chuyện của mình. Chính mình khai thác mình thấy rõ nguyên năng mình là một khả năng trong vũ trụ. Khối óc của con người là một khả năng trong vũ trụ. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta ở xứ tự do văn minh này, chúng ta thấy rõ cầu cống, xe lửa, máy bay, tàu lặn cũng do khối óc là hình thành thôi. Mà khối óc chịu sống trong trật tự mới hình thành. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp để thực hành cho tự nhiên nó trở lại trật tự của siêu nhiên. Chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên đến đây, bởi vì chúng ta thiếu thanh tịnh không về với siêu nhiên được. Rồi có nhờ tiên thần Phật Thánh làm việc cho chính mình là mình đâu có khô hơn tiên thần Phật Thánh. Cho mình phải tu tiến qua tới đó thì nó thông cảm với nhau, chúng ta mới tiến được. Sự bình đẳng của trời Phật có sẵn, lúc nào lượng từ bi của trời Phật cũng ban chiếu trong óc chúng ta. Không người nào không được hết. Nhưng mà thanh tịnh hưởng nhiều, động loạn thì hưởng ít mà thôi. Cho nên thần khí điển của cả càng không vũ trụ giúp cho chúng ta đang sống đây. Nếu mà không có thanh khí điển, có tiền không có thanh khí điển cũng chết, không làm gì được. Cái cuộc sống của chúng ta rất có giá trị. Mọi phương diện hỗ trợ, nhân loại hỗ trợ, từ cái quần áo ăn uống đều nhân loại hỗ trợ, trời đất hỗ trợ. Chỉ có tâm linh, vỏn vẹn cái tâm linh của chúng ta mà không chịu tiến, không chịu khai mở, không có nhìn lại thực chất của chính mình, không thấy cái khả năng của chính mình có thể khai thác và phát triển tâm linh, không dựa vào bất cứ một sự mê tín dị đoan nào, thực hành để khai sáng khối óc. Lúc đó chúng ta mới phát minh nhiều chuyện hay để cống hiến cho xã hội. Trong chu trình tiến hóa của chúng ta xuống thế gian để làm gì? Nếu có phần hồn xuống thế gian để làm gì? Xuống thế gian để học nhịn nhục. Cho nên mọi người trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, để con là phải nhịn nhục. Nhịn nhục đó nó phù hợp với cái tinh thần phục vụ của trời đất. Trời đất đang phục vụ chúng ta nhiều, mà chúng ta gia can, cha, làm cha trong gia đình không trách nhiệm phục vụ con, không hút được. Học lề lối phục vụ, nhịn nhục mới kêu bằng tiến hóa. Không phục biết phục vụ, không nhịn nhục không có tiến hóa được. Cho nên những bạn tu vô vi phải ý thức rõ những điều này. Cho nên người người bằng lòng hy sinh, bỏ cái cuộc tranh chấp vô lý mà nó có thể dẫn cho chúng ta đi tới sai lầm về kiếp sau nữa. cho nên người ta chịu tu và ta buông bỏ. Còn có nhiều người khác nhìn những người vô vi tu không làm gì, bởi vì nó làm nhiều quá, nó không cần làm nữa, và nó sẽ tiến qua một lĩnh vực khác về tâm linh, điển quang, sáng suốt, khối óc nó càng ngày càng minh chánh, không tham, không vụ lợi, nhưng mà nó cống hiến được thực chất để ảnh hưởng người khác, để họ tự thức. Mọi người có khối óc là có vốn tự thức, có lĩnh vực thanh tịnh rõ ràng. Mình phải trở về với lĩnh vực thanh tịnh của chính mình thì mình mới là ông chủ của thế xác. Làm chủ thế xác chưa xong mà muốn làm chủ thiên hạ đâu được. Cho nên mỗi tổ chức gì mà đối với những người không tu, không phát triển được tâm thức, thiếu nhịn nhục, thì tổ chức nên phải tan rã, không sống được, không có ai hội tụ. Chỉ hướng thượng mới đi tới vô cùng, mà hướng hạ chỉ có tranh chấp tạm thời, rồi sanh hại lẫn nhau, không có tiến hóa được. Cho nên nhân loại, cho nhân loại thấy rõ ràng tất cả những gì mà khối óc đã hình thành tại thế gian, máy móc mỗi năm mỗi khác, xe hơi mỗi năm mỗi khác, thay đổi khác, cái óc càng ngày càng văn minh, càng cao, càng tiến về trật tự thanh nhẹ, thì chúng ta nhìn vô cái xe thấy cũng khác rồi. Năm ngoái sản xuất chiếc xe thấy khác, năm nay cái xe thấy khác. Thì sự hội tụ tâm linh, hội tụ sự thông minh của mọi người đóng góp hình thành thành món quà cho nhân sanh để tự thức. Mình lái chiếc xe hơi mà mình không biết mình đang ngồi ở đâu, cứ chạy cho cố rồi đụng chết. Chứ thiệt là sự thông minh của loài người đã đóng góp không khác gì chúng ta ngồi tọa xe. Nếu chúng ta tu thân nhẹ, ta quý chiếc xe nhiều lắm. Càng quý chiếc xe càng quý khối óc, càng quý thể xác. Con người không bao giờ làm vậy. Biết yêu thương mình, lo tu thiền, lo cải sửa, thì gia đình mình được yên ổn. Từ đó mình mới gặt hái được hạnh phúc. Hai chữ hạnh phúc là gì? Không có hạnh tu là gì có phúc. Phải hạnh tu chịu cải sửa mình mới tốt. Cho nên xe hơi mỗi năm họ cũng mỗi sửa, ra vô mỗi sửa, cái gì cũng mỗi sửa, sửa tiếng. Vật chất mà nó cũng tiến như vậy. Chúng ta tâm linh mà chịu sửa thì chúng ta tiến tới vô cùng, không có ai chặn ngãn chúng ta được hết. Cho nên khối óc con người là vô sanh bất diệt. Chứ người cha mẹ đẻ ra con không có đẻ được cái óc nó. Nó muốn tới hồn mà nó muốn như vậy là như vậy, không có sửa được. Mà chính nó tự thức thì tự sửa, thì cha mẹ cũng không làm gì. Nó là vô sanh mà, nó ở trong cái nguyên lý thanh tịnh rõ ràng. Thấy rõ ràng, chúng ta thấy ra có bằng chứng, trời đất đã cho chúng ta thấy bằng chứng. Tôi anh hùng bao nhiêu năm rồi tới hồi tôi chết tôi cũng buông hai bàn tay không. Rồi nhìn lại thì cái xác đó là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành, chắc chả có gì. Rồi ra đi học hỏi tiến hóa trong cái khổ cực. Cho nên nhiều người ở thế gian biết đạo giáo không chịu tu, không chịu thực hành cho đúng chân lý để thấy rõ phần hồn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Đức Thầy, chúng ta phải quay vào trong để tự trả lời những câu hỏi của mình. Chúng ta phải chịu đựng và hòa với những người xung quanh để tìm sự an lạc cho chính mình và những người xung quanh. Tuy nhiên, có những người họ muốn làm những việc theo ý họ để tiến lên hoặc đạt mục tiêu của họ, dù là điều đó có hại cho ta. Vậy con xin kính hỏi Đức Thầy, con có phải tiếp tục chịu đựng và để cho họ đạt mục tiêu của họ, dù là họ có thể làm cho con phải thành nô lệ của họ?
Tâm làm thân chịu thì chuyện của họ làm họ tự chịu, tự gánh lấy, không phải chuyện của mình. Mình không nên can dự vô. Cho nên thế giới mất hòa bình vì người này trách người kia giết người nọ, rốt cuộc kết quả gì đi đến đâu? Chúng ta là người tu phần hồn, phải lo sắc săn sóc mức tiến của phần hồn mà dung hòa với các giới. Đường đi của chúng ta đi lên, trở về thiên quốc, không phải là ở mặt đất. Cho nên không cần thiết tranh chấp với họ, nhịn nhục đi, thực hành đường lối tiến hóa của chính mình. Cần thì giờ tiến, cần sự nhịn nhục để thức tâm. Đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống ở mặt đất này.
Kính thưa Đức Thầy, đại từ bi là gì?
Đại từ bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ đại từ bi phóng quang xuống thế gian, là chấn động của vũ trụ. Đại diện tâm thức đại từ bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày hàng giờ hạnh phúc.
Tiếp tục câu hỏi của một bạn đạo: hành thiền thế nào và tu thế nào thì thấy được cái vía của mình? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: người quyết tâm tu giải thoát phải hành thiền như thế nào? Xin Thầy giải đáp.
Trước kia chúng ta là người động loạn, thấy gì sợ nấy, thấy gì lo nấy. Bây giờ chúng ta cương quyết tu thiền ổn định thì chúng ta mới là nắm vững cái phần trí để điều khiển thể xác, thì lúc đó chúng ta thấy rõ cái vía. Nhưng mà cần thiền nhiều để thanh tịnh mới thấy được.
Kính thưa Đức Thầy, một bạn đạo xin hỏi: ai tu đắc quả sẽ cứu được cửu huyền thất tổ? Vậy kính xin Đức Thầy minh giải cho các điểm sau đây. Thứ nhất, cứu được cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại đấy thôi hay là của luôn cả các kiếp trước? Câu hỏi thứ hai, hồn ở diện mạo giống với thể xác của mỗi kiếp hay hồn luôn luôn chỉ có một diện mạo cho bất cứ một kiếp nào?
Hồn luôn luôn nó là một điểm liên quan, nó sẽ thể hiện trong mọi trạng thái khác nhau, tùy hoàn cảnh mà tiến. Cho nên có người thế gian có mặt, mặt này lúc thấy sáng, lúc thấy tối, lúc vui, lúc buồn. Đó là tùy sơ tự tiến hóa trong cơ năng bản thể của họ. Cho nên chúng ta người tu phải hướng về phần hồn, hướng vào hồn mà tu, siêng năng tu thì mặt mày sẽ tròn trịa, tốt đẹp. Như chúng ta cũng có nhiều bạn đạo có tâm tu, chịu thiền nhiều, như Hoàng Trương Ni cũng có thiền nhiều, và các bạn đạo cũng có thiền nhiều, gặt hái được một phần kết quả. Mặt mày nó phải thay đổi, không giống như hồi trước, và tâm thức nó cũng thay đổi. Cái đó là do sự dày công của hành giả mà hình thành.
Nếu hồn của kiếp nào thì chỉ giống diện mạo của kiếp đó thôi, thì làm sao biết được cửu huyền thất tổ của các kiếp trước mà nhìn, cũng như là cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại, nhưng đã chết sớm trước khi mình ra đời, thì làm sao mà biết mặt để mà nhìn?
Đó là đã nói là một điểm liên quan. Thì khi mà chúng ta sáng chói rồi thì cái điểm liên quan ta sẽ chiếu rọi và thu hút những gì của quá khứ gom gọn thăng hoa đồng tiến theo trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào thì cửu huyền thất tổ được hưởng nhiều chừng ấy. Sự cấu trúc hiện hời hiện hữu của chúng ta không phải tự nhiên làm được, nó tùy nhiều duyên kiếp mà hình thành. Cho nên con người không có ai có thể chế ở thế gian được. Phải hiểu rõ cái nguyên lý nó như vậy thì lúc đó chúng ta nhận định được cứu huyền thất tổ là gì. Gom gọn mà tu tới đắc pháp đắc đạo, cuối cùng ta là ánh sáng, hòa tan trong ánh sáng mới thấy như là cảnh ở bên trên. Lúc đó không còn sự tranh chấp, mà óc lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh mẫn. Rồi hỏi sư phụ ở đâu nữa, không còn Phật, không còn ta, còn một ánh sáng để tiến hóa cho vô cùng. Đâu chúng ta cũng thể đến được, mà chỗ nào chúng ta cũng học tiến trong sự sáng suốt, minh mẫn, chứ không phải sự tâm tối, giận hờn bị kẹt, sân si kích bác là vẫn bị kẹt trong ngũ hành, óc chưa có mở.
Bạn đạo có đưa cho câu hỏi: con nghe tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật văng vẳng bên tai. Hiện nay tiếng niệm Phật này vẫn còn văng vẳng mãi bên tai mỗi khi con ngồi yên tĩnh, xin Thầy phân giải.
Đó là cái trực điển trong người. Cho nên gần đây chúng tôi có một cái phần thanh lọc, hay nhiều người nó thiếu một chất vitamin nào trong mình đó, nó có thể tạo ra những cái âm thanh đó. Mình thanh lọc và bổ túc những điều đó, không còn nghe một tiếng giữa xung quanh. Lúc thanh tịnh là thanh tịnh rõ ràng.
Một bạn đạo có nêu cho câu hỏi tiếp: Phật có từng giới không?
Phật có đủ giới, võ Phật, văn Phật, trong trật tự của càn khôn vũ trụ, bắt buộc phải tiến hóa. và thực hiện học từ bi và thực hiện từ bi. Trong Pháp Phật là một ông có thể bảo toàn tất cả được. Hàng hà sa số Phật, không có phải một vị Phật.
Có một đoạn chốt trong băng thầy nói, bạn dán xuất hồn ra sẽ nghe thấy nhạc trội bốn phương, sẽ thấy thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì. Con chờ xuất hồn được chắc lâu lâu lắm. Kính xin thầy cho biết bây giờ thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì.
Thiện là hòa, ác là kích. Nhớ vậy đó, nhớ cái hai câu này nó thường thường thoát trong miệng môi của con người. Thiện là hòa, thì chúng ta thấy mặt trời ánh sáng hòa tất cả nhân sanh, đó là thiện, cứu giúp, hằng cứu giúp. Mà chúng ta mở miệng ra chỉ kích bạc, không xây dựng, làm tai hại cho chính mình, không có tai hại, làm tai liên hệ cho người khác nữa. Thế đó là thảm kịch sẽ lâm vào tâm thức của người đó ở tương lai.
Đây là một bạn đạo ở Việt Nam hỏi, ngày nay khi nghe tin thầy độ pháp khắp năm châu, con rất mừng vui và mạn phép hỏi thầy một câu, thầy có cảm thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng sanh chăng? Nhất là những đứa con chậm tiến. Câu hỏi thứ nhất.
Luôn luôn người tu óc sáng tâm minh muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm minh. Điều này không mệt mỏi, vui, lúc nào cũng vui. Và nhịn nhục nhiều tiếng mọi cơ năng tiến hóa, mọi trình độ, nay chậm mai tiến phải sang hơn. Cho nên người tu vô vi không có học thức nhiều, nhưng mà tâm thức tự nhiên mở, bừng sáng trong nội tâm, và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất, bằng lòng học nhịn nhục, xây dựng cho nhau. Cho nên có nhiều người được kính mến là vậy.
Câu hỏi thứ hai. Cái chướng ngại mà con đang gặp phải là mỗi khi công phu hay niệm Phật thì liền giúp bộ đầu rất nhiều, kèm theo là dọc xương sống con bị nhột ở trong thủy. Khi con ngồi kiết già thì điển vẫn rút bộ đầu, nhưng chỉ bớt nhột lưng mà không có hết hiện tượng này, cứ tái đi tái lại, con không vượt qua được. Làm sao cho điển rút ở bộ đầu mà không có bị nhột ở xương thủy?
Cái đó là cái đốc mạch nó bắt đầu sắp mở, mình phải làm pháp luân tiếp tục. Pháp luân luôn luôn phải nhớ tới cái pháp luân mới giải quyết được. Còn nếu mà không áp dụng pháp luân và chú ý cái chỗ nhột nhột đó, vô ích, chú ý ngay trung tâm bộ đầu hay trung tâm chân mày và tiếp tục pháp luân thường chuyển thì nó sẽ yên trở lại.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ đức thầy. Không tên.
Chúng ta vỏn vẹn nội nuôi cái dũng khí thôi, nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống cơ thể phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của các càn khôn vũ trụ, điện năng càng ngày càng nổi dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn bực không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được, chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này trong chương trình tiến hóa.
Tiếp tiếp là câu hỏi. Thưa thầy, nhà con ở ngay đối diện với nhà quàng, cứ tối thiền thì nhẹ, sáng thì nặng, như vậy có ảnh hưởng tới việc thiền lâu dài của con không?
Tại sao sáng tối nhẹ, sáng nặng được? Tâm ta lo chuyện đời nhiều nó nặng, tối ta lo chuyện đạo thấy nhẹ, đó là chứng minh chúng ta lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, ban ngày nó mới nặng, ban ngày không thế nặng nặng, nếu ban tối nhẹ rồi ban ngày nó phải nhẹ luôn mới là đúng.
Đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Dù cho giọng hát nụ cười say mê vẫn thấy tình người khó thông, yêu thương luôn giữ một lòng khi còn lúc mất khó mong đạt thành, tình em vẫn giữ riêng anh, duyên kia sống động tâm thanh đạt hoa, mong sao sớm được chung nhà, tình trời duyên dáng chan hòa yêu thương, tâm hoa ướm nở mơ đường, gieo duyên tận độ nhớ thương hoài hoài, anh em là một chặng sai, tình ta lưu luyến nhớ hoài không ngưng, trời ban tình đẹp cảm ứng thì thơ mấy điệu vẫn vương mấy điều.